都答对。
Giới, sila, và định, samadhi, không phải chỉ độc nhất có trong giáo pháp của Đức Phật. Cả hai đã có mặt và được thực hành trước khi Ngài giác ngộ. Thực ra, trong khi đi tìm con đường giải thoát, Đức Phật tương lai đã tu tập định dưới sự hướng dẫn của hai vị đạo sư Alarama Kadama và Udaka Ramaputta mà Ngài có dịp học hỏi. Trong việc mô tả hai loại tu tập này, Đức Phật không khác với các vị đạo sư của tôn giáo truyền thống. Mọi tôn giáo đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của lối cư xử, đạo đức, giới, và họ cũng nói đến khả năng chứng đắc các trạng thái hỷ lạc, hoặc bằng cầu nguyện, hoặc bằng các lễ nghi, hoặc bằng cách nhịn ăn và các hình thức khổ hạnh khác, hoặc bằng các hình thức thiền định khác nhau. Mục đích của những việc thực hành này chỉ là để đạt đến một trạng thái tập trung tinh thần sâu lắng. Đây là sự xuất thần kinh qua các bí ẩn tôn giáo. Trạng thái tập trung này, dù không phát triển đến mức các bậc thiền, cũng rất hữu ích. Nó làm lắng dịu tâm bằng cách hướng sự chú ý ra khỏi những tình huống làm người ta có thể phản ứng với tham và sân. Chậm rãi đếm từ 1 đến 10 để ngăn sự bộc phát của sân hận là một hình thức sơ đẳng của định samadhi. Những hình thức khác có lẽ hiển nhiên hơn là việc lặp đi lặp lại một chữ hay một câu chú, hoặc tập trung vào một đối tượng nào đó. Tất cả những hình thức ấy đều có hiệu quả khi sự chú tâm được hướng sang một đối tượng khác. Tâm có vẻ trở nên an tịnh và bình ổn hơn. Tuy nhiên, sự an tịnh đạt được theo cách này không phải là giải thoát thực thụ. Tất nhiên, việc hành, định cũng đem lại những lợi ích to lớn, nhưng nó chỉ hiệu quả ở mức ý thức của tâm. Gần 25 thế kỷ trước khi có sự phát hiện của tâm lý học hiện đại, Đức Phật đã hiểu rõ sự hiện hữu của tâm vô thức mà Ngài gọi là Anusaya, tùy miên, ngủ ngầm. Ngài thấy việc chuyển hướng sự chú ý, quay đi là một cách đối phó hiệu quả với tham và sân ở mức ý thức, nhưng nó không thực sự đoạn trừ được chúng. Thay vào đó, nó lại đẩy chúng sâu vào phần vô thức. Ở đây mặc dù ngủ ngầm, chúng vẫn nguy hiểm như trước. Ở mức bề mặt của tâm, có thể có một lớp bình yên và hòa hợp, nhưng tận sâu thẳm là ngọn núi lửa đang ngủ, của những tiêu cực bị đè nén, không sớm thì muộn, cũng sẽ phun lên một cách mãnh liệt. Đức Phật nói,
như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn còn, ái tùy miên chưa nhổ, khổ đau vẫn sinh hoài.
Nếu những cái rễ của một cây đổ vẫn còn và cắm chặt trong đất, cây ấy vẫn đâm lên những chồi mới. Nếu những thói quen ngủ ngầm của tham và sân, tham sân tùy miên, chưa bứng gốc, khổ đau vẫn cứ sinh lên như thường. Bao lâu, các duyên vẫn còn trong tâm vô thức, nó sẽ đâm những chồi mới ngay cơ hội đầu tiên và gây ra những khổ đau. Vì lý do ấy, ngay cả sau khi đã đạt đến những trạng thái cao nhất có thể đạt đến được, do hành, thiền định, Đức Phật tương lai không thỏa mãn rằng mình đã thành tựu giải thoát, Ngài quyết định phải tiếp tục tìm cho ra con đường thoát khổ và đạo lộ đưa đến hạnh phúc tuyệt đối. Ngài nhận ra hai sự lựa chọn. Một là con đường sống phóng túng lợi dưỡng, cho phép mình tự do tìm kiếm để thỏa mãn mọi dục vọng. Đây là con đường phàm tục mà hầu hết mọi người đi theo, dù họ có hiểu nó hay không hiểu. Nhưng Ngài thấy rõ rằng con đường này không thể dẫn đến hạnh phúc. Không một ai trong thế gian luôn luôn được thỏa mãn những ước muốn của họ. Chẳng người nào trong đời họ những điều mong ước xảy ra và những điều không mong ước không xảy ra. cầu bất đắc. Những người đi theo con đường này chắc chắn sẽ khổ đau khi những mong ước của họ không thành tựu. Nghĩa là họ sẽ phải chịu thất vọng và bất toại nguyện. Nhưng khi họ đạt được những mong ước ấy, họ cũng đau khổ không kém. Họ đau khổ do lo sợ rằng đối tượng mình mong ước rồi sẽ mất đi, rằng khoảnh khắc mãn nguyện kia sẽ chỉ là nhất thời, vì thực sự nó phải vậy. Trong khi tìm kiếm, trong khi đạt được và trong khi mất mát những mong muốn của họ, những người này luôn luôn sống trong kích động, trạo cử. Đức Phật tương lai đã trải qua con đường này trước khi từ bỏ đời sống thế gian để trở thành một vị sa môn, và vì thế mà Ngài hiểu rằng nó không thể là con đường đưa đến bình an. Sự lựa chọn khác là con đường khắc kỷ, cố ý tránh thỏa mãn dục vọng. Ở Ấn Độ, 2.500 năm trước, con đường khắc kỷ đã đưa đến cực đoan tránh mọi cảm thọ lạc và tự tạo cho mình những cảm thọ khổ. Lý do cơ bản của việc tự hành hạ mình này là nó sẽ ngăn được thói quen tham và sân, nhờ đó mà người ta tịnh hóa được tâm. Việc thực hành những phép khổ hạnh như vậy là một hiện tượng khá phổ biến của đời sống tôn giáo trên toàn thế giới. Đức Phật tương lai cũng đã trải qua con đường này trong những năm sống đời du sĩ không nhà. Ngài đã thử qua các pháp khổ hạnh khác nhau đến độ thân Ngài chỉ còn da bọc xương, nhưng Ngài nhận ra rằng mình vẫn chưa giải thoát. Nói chung, hành hạ thân xác không làm cho tâm trong sạch được. Dù sao, sự khắc kỷ cũng không cần phải chịu đựng đến một cực đoan như vậy. Ta có thể hành khắc kỷ trong hình thức trung dung hơn, bằng cách tránh thỏa mãn những dục vọng nào liên quan đến bất thiện nghiệp. Loại tự chủ này cũng còn đáng ưa chuộng hơn là sống buông thả lợi dưỡng, vì lẽ trong khi hành nó, ít ra người ta cũng sẽ tránh được những hành động phi luân. Song nếu việc khắc kỷ được thành tựu chỉ bằng cách tự đè nén thôi, thì nó sẽ làm gia tăng thêm những căng thẳng tâm lý đến một mức độ nguy hiểm. Tất cả những dục vọng bị đè nén sẽ tích tụ lại như nước lũ đằng sau cái đập tự chế. Chắc chắn một ngày nào đó, cái đập sẽ vỡ và xả ra một trận lục tàn hại. Bao lâu các duyên vẫn còn trong tâm, chúng ta không thể sống an ổn bình yên được. Giới sila dù lợi ích vẫn không thể được duy trì bằng sức mạnh tuyệt đối của ý chí. Tu tập định samadhi để hỗ trợ, nhưng đó chỉ là giải pháp nhất thời không hiệu quả ở những phần sâu thẳm của tâm, nơi căn nguyên của vấn đề hay cội phần của những bất tịnh cư trú. Hễ những căn nguyên này còn nằm dùi trong vô thức, ta không thể nào có hạnh phúc trường cửu, không thể nào có giải thoát chân thật được. Nhưng nếu căn nguyên của chính các duyên ấy được loại trừ khỏi tâm, thì sẽ không còn nguy cơ buông thả mình theo những hành nghiệp bất thiện, cũng không cần thiết phải tự đè nén, vì động lực thúc đẩy việc tạo tác bất thiện nghiệp cũng sẽ mất đi. Không còn những căng thẳng của tìm kiếm và tự đè nén, ta có thể sống bình an trong cuộc đời này. Để loại trừ căn nguyên đòi hỏi phải có một phương pháp. Qua đó, chúng ta khả dĩ thể nhập vào chiều sâu của tâm, nhằm đối phó với những bất tịnh ngay chỗ chúng bắt đầu. Phương pháp này là những gì Đức Phật đã tìm ra. Tu tập tuệ hay pa nha vốn đưa Ngài đến sự giác ngộ. Tu tập tuệ cũng gọi là vipassana bhavana, tu tập minh sát, phát triển khả năng nhìn vào bản chất nội tại của bản thân. Qua minh sát ta có thể nhận ra và trừ diệt các nhân sinh khổ. Đây là khám phá của Đức Phật, những gì Ngài đã thực hành để đạt đến giải thoát và những gì Ngài đã dạy cho mọi người trong suốt cuộc đời Ngài. Có thể nói đây là yếu tố độc nhất trong giáo pháp của Ngài, và Ngài đã xem nó là quan trọng bậc nhất. Đức Phật thường dạy.
Nếu định được hỗ trợ bởi giới, định ấy sẽ rất hiệu quả, rất lợi ích. Nếu tuệ được hỗ trợ bởi định, tuệ ấy sẽ rất hiệu quả, rất lợi ích. Nếu tâm được hỗ trợ bởi tuệ, tâm ấy trở nên giải thoát khỏi các phiền não.
Giới và định, tự thân chúng rất giá trị, song mục đích thực sự của chúng là để dẫn đến tuệ. Chính trong việc tu tập tuệ này mà chúng ta tìm thấy một đạo lộ trung dung thực sự, trung đạo giữa hai cực đoan lợi dưỡng, buông thả theo dục lạc và khổ hạnh, tự đè nén. Nhờ hành giới, chúng ta tránh được những hành vi gây ra những hình thức dao động tâm lý thô nhất. Nhờ định tâm, chúng ta làm cho tâm lắng dịu thêm và đồng thời uốn nắn nó thành một khí cụ hữu hiệu cho việc khảo sát tự thân. Nhưng chính nhờ phát triển trí tuệ mà chúng ta mới có thể đi sâu vào thực tại bên trong và tự giải thoát mình khỏi mọi si mê và chấp thủ. Hai chi phần của Bát Thánh Đạo được gồm trong tuệ học, tu tập tuệ là chánh tư duy và chánh kiến.
Chánh tư duy.
Không nhất thiết phải dừng lại mọi tư duy trong thiền định trước khi bạn bắt đầu tu tập minh sát Vipassana Bhavana. Những tư duy có thể vẫn tồn tại, song nếu chánh niệm được duy trì liên tục từ sát na này đến sát na khác thì xem như đã đủ để khởi sự công việc minh sát. Những tư duy có thể vẫn còn, nhưng tính chất của mô thức tư duy thay đổi. Sân và tham ái đã được lắng dịu nhờ niệm hơi thở. Tâm trở nên vắng lặng, ít ra cũng ở mức ý thức và đã bắt đầu tư duy về Pháp, Dhamma, về con đường thoát khổ. Những khó khăn xuất hiện lúc ban đầu của niệm hơi thở giờ đây đã qua, hoặc ít ra cũng đã được vượt qua ở một mức độ nào đó. Bạn đã chuẩn bị cho bước kế tiếp, chánh kiến.
Chánh kiến.
Chính chánh kiến mới được xem là trí tuệ thực sự. Tư duy về sự thật thôi chưa đủ, chúng ta phải tự thân chứng ngộ sự thật. Phải thấy các pháp đúng như chúng thực sự là, không chỉ như chúng có vẻ là. Sự thật phô bày ra ngoài là một thực tại, nhưng chúng ta phải thể nhập, đi sâu vào nó để kinh nghiệm thực tại cùng tột của tự thân chúng ta và trừ tuyệt khổ. Có ba loại tuệ: tuệ tiếp nhận hay văn tuệ Sutamaya Panya, tuệ do vận dụng trí óc Chintamaya Panya. Nghĩa đen của nhóm từ Sutamaya Panya là trí tuệ do nghe hay văn tuệ, trí tuệ học hỏi được từ người khác, chẳng hạn như do đọc sách hoặc nghe thuyết pháp. Đây là trí tuệ của người khác mà bạn quyết định chấp nhận là của mình. Sự chấp nhận ấy có thể xuất phát từ si mê, chẳng hạn những người sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng với một ý thức hệ nào đó, với một hệ thống tín ngưỡng tôn giáo, hay về các phương diện khác có thể chấp nhận mà không hoài nghi gì về ý thức hệ của cộng đồng đó. Hoặc sự chấp nhận có thể xuất phát từ tham ái. Các vị lãnh đạo của cộng đồng có thể tuyên bố rằng việc chấp nhận ý thức hệ đã thiết lập, chấp nhận những tín ngưỡng truyền thống sẽ đảm bảo một tương lai kỳ diệu. Có lẽ họ muốn nói rằng những người tin điều đó sẽ được sinh lên cõi trời sau khi chết. Tất nhiên hạnh phúc của thiên giới rất hấp dẫn và vì thế mà người ta sẵn lòng chấp nhận nó. Hoặc sự chấp nhận có thể xuất phát từ sợ hãi. Các vị lãnh đạo nhận thấy rằng người ta có những hoài nghi và chất vấn về ý thức hệ của cộng đồng nên họ cảnh báo những người này nên tuân theo những tín ngưỡng đã được chấp nhận chung từ xưa đến nay, thậm chí đe dọa họ bằng những sự trừng phạt khủng khiếp trong tương lai nếu họ không tuân theo, như tuyên bố những người bất tín sẽ phải đọa vào địa ngục sau khi chết. Đương nhiên chẳng ai muốn vào địa ngục cả, vì vậy họ phải dẹp đi những hoài nghi của họ và chấp nhận tín ngưỡng chung của cộng đồng. Cho dù điều đó được chấp nhận vì đức tin mù quáng, vì tham ái hay vì sợ hãi, thì tuệ tiếp nhận, văn tuệ cũng không phải là trí tuệ riêng của bạn, không phải là điều gì được tự thân bạn kinh nghiệm, đó chỉ là trí tuệ vay mượn. Loại tuệ thứ hai là tuệ dựa trên sự vận dụng trí óc hay tư tuệ. Sau khi đọc hoặc nghe một điều gì đó, bạn suy xét và khảo sát xem nó có thực sự hợp lý, lợi ích và thực tiễn hay không, và nếu nó thỏa mãn ở mức độ tri thức, bạn sẽ chấp nhận nó như thật. Tuy nhiên đây vẫn không phải là tuệ giác của bạn, mà chỉ là sự tri thức hóa của tuệ mà bạn đã nghe. Loại tuệ thứ ba, tu tuệ, là tuệ phát sinh từ kinh nghiệm của chính bạn, từ sự chứng ngộ cá nhân về chân lý. Đây là tuệ đích thực mà bạn sống và tạo ra một sự chuyển hóa trong cuộc sống của bạn bằng cách thay đổi chính bản chất của tâm. Trong những vấn đề thế gian, tuệ dựa trên kinh nghiệm hay tu tuệ này có thể không phải lúc nào cũng cần thiết hoặc thích hợp. Nó chỉ đủ để chấp nhận lời cảnh báo của những người khác rằng lửa là nguy hiểm, hay để xác nhận sự thật bằng suy diễn hợp lý. Khăng khăng đòi lao mình vào lửa trước khi chấp nhận rằng nó sẽ đốt cháy thì thật là hữu dũng vô mưu. Tuy nhiên trong pháp Dharma, trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm rất quan trọng, vì lẽ chỉ có tuệ này mới giúp chúng ta thoát khỏi các duyên. Tuệ có được do nghe người khác, văn tuệ, và tuệ có được do thẩm xét dựa trên tri thức, tư tuệ, cũng hữu ích nếu chúng khích lệ và hướng dẫn chúng ta tiến đến loại tuệ thứ ba, tuệ dựa trên kinh nghiệm hay tu tuệ. Song, nếu chúng ta vẫn chỉ thỏa mãn với văn tuệ mà không hoài nghi, nó sẽ trở thành một hình thức nô dịch, một rào cản đối với sự chứng đắc tu tuệ, tuệ dựa trên kinh nghiệm. Cũng với lý do ấy, nếu chúng ta vẫn cứ đơn thuần thỏa mãn với sự thực do suy đoán, thẩm sát và hiểu biết nó trên phương diện tri thức mà không vận dụng nỗ lực để kinh nghiệm trực tiếp sự thực, thì mọi sự hiểu biết của chúng ta dựa trên tri thức, tư tuệ sẽ trở thành một trói buộc thay vì một trợ lực cho giải thoát. Mỗi người chúng ta phải sống với sự thực bằng kinh nghiệm trực tiếp, bằng việc thực hành bhavana, tu tiến, minh sát. Chỉ với kinh nghiệm sống này mới giải thoát được tâm. Không phải sự chứng ngộ chân lý của người khác sẽ giải thoát cho chúng ta. Ngay như sự giác ngộ của Đức Phật cũng chỉ giải thoát cho một người, đó là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm Siddhartha Gautama. Tối đa, sự chứng ngộ của người khác có thể đóng vai trò như một nguồn cảm hứng cho những người khác, đưa ra những chỉ dẫn cho họ đi theo. Nhưng trên hết, mỗi người chúng ta vẫn phải tự mình làm công việc giải thoát ấy. Như Đức Phật dạy,
các ngươi hãy làm công việc của mình. Những vị giác ngộ sẽ chỉ làm phận sự chỉ đường mà thôi.
Sự thật, chân lý chỉ có thể được sống, có thể được kinh nghiệm trực tiếp trong chính bản thân bạn, bất luận những gì ở bên ngoài luôn luôn cách xa chúng ta. Chỉ ở bên trong, chúng ta mới có thể có được kinh nghiệm sống thực sự và trực tiếp về thực tại. Trong ba loại tuệ này, hai tuệ đầu không hạn cuộc trong lời dạy của Đức Phật, cả hai đã có mặt ở Ấn Độ trước thời Đức Phật và ngay cả trong thời của Ngài, cũng có những người tự nhận đã dạy những gì Ngài dạy. Song, sự đóng góp duy nhất của Đức Phật cho thế gian là con đường tự chứng ngộ chân lý. Và điều này cần phải phát triển trí tuệ dựa trên kinh nghiệm hay tu tuệ, Bhavana Maya Panya. Con đường để thành tựu sự chứng ngộ trực tiếp chân lý này là kỹ thuật tu tập minh sát Vipassana Bhavana.